Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism của Edward E. Baptist là một cuốn sách lịch sử học thuật, nghiên cứu cách chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ không chỉ tồn tại song song với nền kinh tế hiện đại mà còn góp phần tạo nên nó. Tác phẩm đặt trọng tâm vào giai đoạn sau cách mạng Mỹ, khi sự mở rộng của bông, đất đai và lao động cưỡng bức đã biến miền Nam từ vùng đồn điền ven biển cũ kỹ thành một đế chế bông quy mô lục địa. Từ đó, tác giả lập luận rằng sự giàu mạnh của nước Mỹ gắn chặt với việc bóc lột người bị nô lệ hóa. Cuốn sách kết hợp tư liệu lưu trữ, lời kể của người nô lệ, ghi chép đồn điền và dữ liệu lịch sử để giải thích cách bạo lực, di cư cưỡng bức và tín dụng tài chính cùng vận hành trong quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm nô lệ là động lực cấu thành của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Điểm đặc biệt nhất của cuốn sách là tác giả không xem chế độ nô lệ như một tàn dư tiền hiện đại đứng ngoài nền kinh tế thị trường. Ngược lại, Baptist cho rằng chính sự mở rộng của nô lệ ở Hoa Kỳ đã thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, tích lũy vốn và tăng trưởng kinh tế. Cách lập luận này làm thay đổi khung nhìn quen thuộc về lịch sử Mỹ vì nó buộc người đọc đặt sự giàu có quốc gia trong quan hệ trực tiếp với lao động cưỡng bức. Không chỉ là câu chuyện đạo đức, đây còn là phân tích về cơ chế kinh tế, nơi con người bị biến thành tài sản, đầu vào sản xuất và vật thế chấp. Nhờ vậy, cuốn sách cho thấy chủ nghĩa tư bản Mỹ không phát triển bất chấp nô lệ, mà trong nhiều mặt đã phát triển cùng với nó. Thứ hai, bông, thị trường thế giới và sự trỗi dậy của một đế chế kinh tế. Một trục phân tích quan trọng của sách là vai trò của bông như hàng hóa then chốt của thời đại. Baptist cho thấy bông miền Nam không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa, mà còn là nguyên liệu trung tâm cho công nghiệp dệt may ở Anh và các nền kinh tế công nghiệp khác. Khi nhu cầu toàn cầu tăng lên, áp lực sản xuất ở các đồn điền cũng tăng theo, khiến chủ nô tìm cách khai thác lao động nô lệ mạnh hơn và hiệu quả hơn. Từ đó, sự phát triển của Hoa Kỳ được đặt vào mạng lưới thương mại quốc tế, chứ không chỉ trong biên giới quốc gia. Cuốn sách vì thế cho thấy một chuỗi liên kết rất cụ thể từ cánh đồng bông, cảng biển và thương nhân cho đến nhà máy và thị trường vốn. Chính chuỗi liên kết này làm nổi bật cách hàng hóa toàn cầu có thể được xây dựng trên nền bạo lực xã hội. Thứ ba, cưỡng bức, di cư nội địa và cách năng suất được tạo ra bằng bạo lực. Baptist nhấn mạnh rằng năng suất lao động trong hệ thống đồn điền không tăng một cách tự nhiên hay thuần túy nhờ kỹ thuật. Theo cách ông mô tả, sự gia tăng này đến từ cưỡng bức, đe dọa, tra tấn và các hình thức kỷ luật tàn bạo được dùng để ép người bị nô lệ hóa lao động nhiều hơn trong mỗi ngày, mỗi mùa và mỗi thế hệ. Cuốn sách cũng cho thấy vai trò của di cư cưỡng bức trong việc mở rộng chế độ nô lệ về phía Tây và xuống các vùng đất mới của miền Nam, nơi hàng trăm nghìn người bị tách khỏi gia đình và cộng đồng. Điều này có ý nghĩa lớn vì nó cho thấy tăng trưởng kinh tế không chỉ là kết quả của sáng kiến hay doanh nghiệp, mà còn là kết quả của bạo lực có hệ thống. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rõ hơn vì sao sự thịnh vượng của một bộ phận lại dựa trên sự tàn phá đời sống của bộ phận khác. Thứ tư, tín dụng, thế chấp con người và tài chính hóa nền kinh tế đồn điền. Cuốn sách không chỉ nói về lao động trên ruộng bông, mà còn giải thích cách chế độ nô lệ được gắn vào hệ thống tài chính. Người bị nô lệ hóa không chỉ tạo ra bông, họ còn bị xem như tài sản có thể đem thế chấp để vay vốn, mua đất và mở rộng sản xuất. Nhờ đó, hệ thống đồn điền không vận hành như một không gian biệt lập, mà như một mắt xích trong nền kinh tế tín dụng, ngân hàng và đầu cơ đất đai. Baptist dùng khung này để cho thấy chủ nô và nhà đầu tư đều tham gia vào một chu trình tích lũy rộng lớn hơn, nơi nợ, bảo đảm và kỳ vọng lợi nhuận thúc đẩy việc mở rộng chế độ nô lệ. Đây là một đóng góp quan trọng vì nó nối lịch sử nô lệ với lịch sử tài chính hiện đại. Người đọc từ đó thấy rõ rằng bạo lực kinh tế không chỉ nằm ở cường độ lao động mà còn nằm ở cách con người bị biến thành công cụ tài chính. Cuối cùng, lời kể nô lệ, hồ sơ đồn điền và cách tác giả viết lại lịch sử Hoa Kỳ. Một điểm nổi bật khác của cuốn sách là phương pháp kể chuyện dựa trên nhiều loại nguồn tư liệu khác nhau. Baptist kết hợp lời kể của người bị nô lệ hóa, hồ sơ đồn điền, báo chí đương thời, văn bản chính trị và dữ liệu lịch sử để dựng lại bức tranh rộng của thời kỳ này. Cách viết đó làm cho lịch sử không chỉ là câu chuyện của các tổng thống, nhà đầu tư hay chính khách, mà còn là lịch sử từ góc nhìn của những người bị áp bức trực tiếp. Tác phẩm cũng đặt các nhân vật như Thomas Jefferson, Andrew Jackson, John C. Calhoun, Henry Clay hay Abraham Lincoln vào mạch phân tích về kinh tế nô lệ, thay vì tách họ khỏi nền tảng vật chất của thời đại. Nhờ vậy, cuốn sách có giá trị như một cuộc tái diễn giải lịch sử Mỹ, khi nó gắn câu hỏi về tự do, dân chủ và thịnh vượng với điều kiện tồn tại của chế độ nô lệ. Đây là lý do tác phẩm vừa có sức nặng học thuật, vừa tạo tranh luận rộng rãi. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử chế độ nô lệ, lịch sử kinh tế và cách chủ nghĩa tư bản hình thành từ những quan hệ quyền lực cụ thể. Nó đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, giáo viên và độc giả muốn hiểu vì sao sự giàu có của nước Mỹ không thể tách rời bạo lực nô lệ và quá trình mở rộng lãnh thổ. Giá trị lớn nhất của sách là nó không dừng ở việc kể lại sự tàn khốc của chế độ nô lệ, mà nối sự tàn khốc đó với cơ chế tích lũy vốn, tín dụng, thương mại bông và tăng trưởng công nghiệp. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì đưa ra một luận điểm rất rõ, có tham vọng giải thích cấu trúc, chứ không chỉ mô tả đạo đức hay sự kiện. Dù người đọc đồng tình hoàn toàn hay không, họ vẫn sẽ được buộc phải suy nghĩ lại về mối liên hệ giữa lao động cưỡng bức, thị trường toàn cầu và sự hình thành của nước Mỹ hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Edward E. Baptist, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!